Nhưng thưa thầy, ở trong cuốn sách này, thưa thầy nói, ở trong này có nói mấy câu rằng Đức Chúa Con chính là cha thấy một số các con bên Thiên Chúa giáo quá câu nệ vào việc đi nhà thờ xem lễ mà quên rằng tự tu tự tiến mới là cần thiết. Nhưng lúc đầu thôi, sau một thời gian lâu làm quen với cảnh trang nghiêm của giáo đường, hiểu được giáo lý của Thiên Chúa, tin rằng giáo lý đó dẫn dắt các con đến chỗ thiện lành, sáng suốt và tự nhận thấy đã có căn bản vững chắc thời nên ở nhà tu tốt hơn. Các con chớ ngại rằng như thế là trái lời dạy của Thiên Chúa phạm 10 điều răn, mang tội với Chúa. Các con ơi, tội hay không là chính con. Nhưng kính thưa thầy, cái câu dưới này, tội hay không là chính con, là đúng thưa thầy, con cũng công nhận. Nhưng ở trên này nói rằng Thiên Chúa giáo câu nệ cái việc đi nhà thờ còn tốt hơn, đi nhà thờ tốt hơn là ở nhà là tu. Thưa thầy, dạy con nhờ thầy giải đáp
gì? Đi nhà thờ để đâu đó truy tầm chân lý qua những lời của cha giảng, thì trong lúc sơ cơ mình mới đến nhà thờ lo tu học. Thì lo tu học thì mình hiểu được chân lý là phải chiến thoát và phải trở về trách nhiệm và đến nhà thờ trong tâm để dành cho chỗ những người mới tới tu. Chứ càng ngày càng đông bao nhiêu nhà thờ rồi, ta làm sao có chỗ những người mà sơ cơ ta biết, chứ đâu có chỗ mà vô gần cha mà học đạo. Cho nên người nào hiểu đạo rồi càng quý yêu đạo và càng nung nấu giữ lấy đạo trong tâm và ở nhà có thực hiện những điều lành, đó là thật sự đóng góp và thực hành làm việc của Chúa. Cho nên nếu chúng ta đã biết đạo mà chúng ta dành chỗ cho những người không biết đạo, với những người không biết đạo là chúng ta cũng như là chặn đứng bước tiến của thần linh. Thì cái ý của cha nói rằng hiểu đạo là phải bền giữ đạo trong tâm và lo từng tung từng tiếng, là ý thức rõ con đường đi về với Chúa phải thực hiện như Chúa thương yêu và thần linh. Cái con đường đó là mình phải thực hiện, mình hiểu rồi. Cho nên nhà thờ hay chùa chiền cũng dành cho những người mới biết tu và tới đó truyền rằng cho lý, rồi mọi người cũng sẽ ra đi chung với những vị cha mà tu học vừa thành học rồi. Thì ngài muốn vô nhà chính là tu, cái ngài không có xin cho chỗ của chúng ta. Cho nên mọi người phải ý thức được nhiệm vụ của chính mình và đừng chặn bước tiến của tâm linh và đưa mọi người tới chỗ tốt hơn, họ được gần cha, họ được nghe nhiều chân lý. Còn chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta phải làm tu ngày tu ngày, chứ không phải tới giờ đến nhà thờ
nhiều.
Cái người tu lâu nó có giá trị và nó sẽ tiến nhanh hơn, rồi sau này nó mới đóng góp và giảng giải cho cộng đồng. Người nào được gặp nó là được tại trước, tùy theo sự phân giải cái đường lối tu học mới cũ và truy tầm cho ra lẽ là thế nào, cái phân giải cho hành giả sắp tới. Đó là cũng nhiệm vụ trước đây thì các cha trong nhà thờ.
Dạ kính thưa thầy, nói nhân cái chuyện mà câu nãy chuyện đi nhà thờ thì thưa thầy, thầy giải thì đúng. Nhưng con xin hỏi thầy nói một câu này, bởi vì thưa thầy, nếu trường hợp đã biết rằng là cái chuyện biết lời lực Chúa, biết hết lời lực rồi thì mình ở nhà tu cũng được. Thưa thầy, đó là một sự bắt buộc là đến nhà thờ hay đến chùa. Thưa thầy, cái đó là phải, mặc dầu biết, mặc dầu nhưng thưa thầy cũng như một người đã học vào đại học rồi, người ta còn muốn học tới nữa, người ta cũng phải tới trường, đâu có ai ở nhà này. Ta cũng phải tới trường, ta học thêm cái gì nữa. Bởi vì cái đó mới đến nhà thờ, đó là giáo hội để mà lập ra chùa hay là nhà thờ để rung thúc tinh thần con người,
nó
có lối đạo.
Cho nên tôi đã nói là để cho mấy người mà sơ cơ và để hiểu bốn tiên hiểu đạo, họ phải đến nhà thờ. Họ có phải thường xuyên đến nhà thờ để học. Còn người mà hiểu đạo và lý luận về đạo rồi phải giữ cái niềm tin vững chắc và giữ đạo trong tâm, rồi từ đem nhà thờ trong tâm thì lúc đó ai sẽ dẫn ra nhà thờ? Chính con người bình dân, không phải một mình ông cha mà đi thuyết cho mọi người những nhà thờ, chính con chiên nói với con chiên. Mà những người tu đã hiểu đạo, hiểu đường lối, hiểu sự hy sinh của Chúa, của Phật nhá, mới cấp chùa, mới cấp Phật, do những người đó họ thể với nhau mà người ta hiểu đạo mới cảm động lòng người. Cho nên tâm này thượng đế giảng rằng phải lên tu, người hiểu tu phải càng tu nhiều hơn, chứ không phải nói câu nệ là nó tôi tới đến nhà thờ rồi tôi mới tu, chứ không đến nhà thờ không có cơ hội tu. Cái đó là kêu bằng cái câu nệ. Thì cái này ngài nhắc rằng phải tu trung tâm, tu 24/24, nhớ nhà thờ chúng ta lúc nào cũng giữ trong cái tính chất trang nghiêm trong nội tâm đó, lúc nào cũng sống cho Chúa thì chúng ta nói mới có người nghe và khuyến giúp cho nhiều người tiếp tục con đường chúng ta đã và đang đi.
Dạ, thế kính thưa thầy,
cái sự đóng góp của con chiên là quan trọng đó, chứ không phải một mình ông cha có thể làm hết mọi việc.
Dạ, đúng như thật như vậy. Thưa kính thưa thầy, nếu trường hợp như vậy là mình tu cho chính mình thôi,
tu cho tất cả, bởi vì khi mà bác nói rằng càng tu lên đại học thì càng phải học nhiều hơn, thì bác truy tầm trong thanh tịnh, chứ đâu truy tầm trong chỗ tầm loạn nữa. Bác hiểu không?
Dạ.
Bác đâu cần phải nghe lời giảng nữa, nhưng mà bác có trong thanh tịnh, bác mới rước những cái thanh quang của Chúa.
Dạ,
đó, thì các bác đã lên lớp đại học của càn khôn vũ trụ, ở đây chưa có, là trong thanh tịnh của bác đó. Cho nên trong này cha mới nói rằng khuyên mọi người phải trở về tu nhiều hơn, cố gắng hơn, không nên bỏ đạo. Được chưa?
Dạ.
Mà không nên dùng lý lẽ rằng tôi không có nhà thờ tôi không tu được. Cái câu này đặt được.
Dạ.
Nhà thờ để đổ cho những người yếu chưa biết đạo, mà nó tới đó nó hiểu đạo. Nó hiểu đạo rồi nó phải truy tầm cái sự tâm định của nó, nó mới thấy cái giá trị đời đời của Chúa đã ân ban cho nó, thì nó mới đi phổ biến cái đạo pháp. Cho nên cha cần nhiều người tu hơn chứ không phải một người tu. Cho nên mới kêu mọi người ở nhà đem nhà thờ trong tâm, là nhà thờ ở nơi nào cũng là nhà thờ truyền pháp và phổ biến cho mọi người biết cái chân lý của Chúa. Cho nên cái câu nói của cha là muốn mọi người tu nhiều hơn và phổ biến rộng hơn chứ không phải eo hẹp. Khi mà bác thành đạo rồi không có thể làm tâm nghiệp được, vì khi bác thành đạo là nhãn quan bác khác, pháp tướng bác khác, mọi người sẽ tới với bác và hỏi đạo nơi bác, bác phải nói đó. Cho nên phải tu nhiều mới có cơ hội độ chúng sanh, nếu không tu nhiều không có cơ hội độ chúng sanh. Ý của cha muốn mọi người tu.
Dạ, kính thưa thầy, thầy giải thì rất đúng.
Dạ.
Nhưng con xin nói một câu này, lời đã cha nói vậy, nhưng mà lời Chúa có nói rằng Chúa nhận lời nguyện kẻ dịch nhau, chứ không, đó là mình tu như vậy là mình tu riêng cá nhân mình, mặc dầu biết rằng mình tu để mình giúp cho những người khác nữa, nhìn cầu cho những các người khác trong lương tâm mình, nhưng mà Chúa nói rằng là dựng nên một đền thánh để mà Chúa nhậm lời nguyện kẻ hiệp nhau đó, ba cây dựng lại thì nên hòn núi cao. Cho nên trong kinh đạo thì con biết rằng là đó là Chúa nhầm lời nguyện kể hợp nhau,
thì cũng có ý nghĩa mà tôi vừa nhắc nghĩa.
Dạ.
Nếu mà bác lên tới trên trình độ cao mà bác chiêu tự tu tự tiến và bác đóng góp cho nhà thờ rất triệu lần, chứ không phải lúc đi nhà thờ, còn nhiều hơn nữa. Bởi vì cái ý nguyện bác lớn rồi, bác sẽ lôi cuốn biết bao nhiêu con chiên, biết bao nhiêu người đau khổ bước vào nhà thờ do lời nói của bác. Cái này quan trọng lắm. Cho nên cái lời nói của cha là muốn bằng chứng đạo pháp, chứ không có dẹp đạo
pháp. Dạ. Thì mới lập lên đền thánh.
Đó.
Chúa nghĩa là Đức Chúa Trời muốn cho nghĩa là phát triển, nghĩa là tôn giáo khắp mọi nơi. Cho nên cha mới thành lập nên một cái đền thờ để mà khi các con mặc dầu nghĩa là hiểu hết cũng phải đến, mà không hiểu phải đến, nhưng mà hiểu vậy hiểu thì cũng không có bằng hiểu hơn cái người khác hơn nữa. Người đó hiểu bậc đó, người khác hiểu hơn nữa. Cho nên sự học hỏi nó càng ngày càng phải học hỏi thêm thầy. Cho nên phải có cái đền thờ.
Cho nên phải học hỏi cái đền thờ, đâu có bỏ được. Cái trong này đâu có chủ trương mà
trong này nói như vậy. Không có nói bỏ nhà thờ.
Cái này là nhà thờ quan trọng nhà. Nhưng mà cần xây dựng nhà thờ trong trung tâm là tự tu tự tiến đó.
Đi làm về là ông Phật ta biết được cái điểm gì nó phóng ra. Vì Phật không cho thành điểm. Mau lắm. Chị đi vô trong chùa chị tu 4 tháng. Chị ở nhà chị làm đúng 4 tháng là hai người khác nhau.
Buột này bác gì đưa cả thăm biết gì đưa đó. Con buột cho con được đi bác đi không? Thịt cả.
Trong chùa thì chị đọc kinh là thấu khai thần trí sáng, đọc cái con nó hao hơn. Còn này chị nín hơi và chị tập trung. Chị con người nó tư. Mai sáng chị tới nha. Để thôi xong rồi ha.
Dạ.
Nhớ qua cái thứ này cho chị.
Xong rồi ha.
Và bác lại tôi nhận thờ.
Dạ.
Lời nói của bác có giá trị, mọi người sẽ tới bác. Là bác sẽ đưa nhiều người tiếp tay và đưa nhiều người vào nhà thờ. Thay vì bác cứ đùng đùng vô nhà thờ thì người ta nhìn người ta nói bà nó ăn cứ đi nhà thờ. Nhưng mà bà này bác bên ngày nay bác thăng thoát, bác nói cỡ mở, lời nói bác thông minh, cứu độ trong cơn khổ của chúng ta là nhờ đâu? Nhờ ta đi nhà thờ. Vậy ngày hôm nay chúng ta phải nghe lời bà đi nhà thờ để một ngày nào chúng ta truy tâm cái đền thờ trong tâm của chúng ta. Mọi người đều có cái đền thờ Chúa, nhưng mà họ bị mê muội không thấy. Nhưng mà cần người đi trước và dẫn dắt họ, họ mới giải tỏa sự mê muội. Thì đền thờ nó bật sáng trong nội tâm. Cho nên cần nhiều người thành đạo để cứu độ chúng sanh vật chúng đang quằn quại trên sự đau khổ vô lý. Thì kỳ thật mọi người đều có đền thờ của Chúa trong tâm.
Kính thưa thầy, vậy là ta biết rằng nói mình là mình tu, mình ở nhà tu như vậy thì con nghĩ rằng là nếu trường hợp mình làm được là mình phải thực hiện, để mình cầm như thế mình cầm cái đuốc để trọi đường cho mỗi người đi. Chứ nếu mà ở nhà mình tu tức là cũng đâu có tu cho mình, mà mình đâu có làm được những gì giúp đỡ cho ai.
Khi mà bác có trình độ ở nhà là bác có trình độ thanh tịnh.
Dạ thưa thanh tịnh mình
bác truy tầm cái gì, các khi cần một cái hay hơn rồi lúc đó các bạn mới bắt mới xả thân tu độ, cũng như các cha đi vô những chỗ nguy hiểm sau ngày học thần học rồi là mới dám xả thân vô chỗ nguy hiểm, chỗ người cung người cùi. Mà lúc các bác mà ở nhà bác chịu tu rồi, một ngày nào đó bác xả thân hy sinh cả gia đình của bác và bác đi chỗ tu độ. Cho nên cái này rất quan trọng. Bác không tự tu thì bác cũng có ý lại nơi nhà thờ thôi. Nhà thờ làm cái gì bác làm anh ấy. Cái này không, cái này bác tự động phát tâm, bác nhảy vô cái chỗ đó. Bác thấy các cha làm, bác vô làm. Bác thấy các sư làm, bác vô làm. Mà bác còn hạnh lý không cao hơn nữa. Cho nên cái lời khuyên này là lời khuyên sắc giá trị, để cho con một của mọi người có cơ hội thức tâm sớm hơn. Phải tự tu tự tiến nó giá trị hơn. Mà sau cái giá trị đó là khi tiến tới là phải bác ai mà được công hiến chúng sanh. Không có người tu nào mà đạt đạo là quên chúng sanh, vì mang sắc phàm mà. Bác nghĩ không? Còn con cháu mình còn đủ quyền thất độ đang quằn quại trên tâm thức của nó. Cho mình đã giải tỏa được thì mình chỉ đường cho nó giải tỏa, nó bớt đau. Thì lúc đó cái hạnh hy sinh của bác là vô cùng xả thân. Cho nên nếu mà bác không chịu tự tu tự tiến, bác không có xả thân được. Bác chỉ tới đó thì bác chỉ nghe nó lặp lại những cái chuyện bực bội thôi, mà trong lúc bác chưa có trình độ. Còn bác có trình độ rồi, họ lặp lại sự bực bội cho bác giải tỏa đi. Không sao, nghe tôi đây. Chúng tôi ở trong trường đó. Trước khi đi nhà thờ, ngày nay tôi tu như thế này, tôi mới cách nghĩa cho nghe quý vị nên đi nhà thờ. Để nghe tiếng Chúa réo quý vị. trở về cảnh thanh nhẹ để nghe những cái chân lý không thay đổi mà chính quý vị đã thay đổi chân lý.
Đó.
Ngày hôm nay tôi hiểu thay chân lý, tôi phải lo tu tịnh nhiều hơn, thanh tịnh nhiều hơn, vì tôi không có cơ hội học thần học với các cha. Nhưng mà ngày nay tôi nhờ các cha tôi có cơ hội được tu, và tôi càng tu thanh tịnh chừng nào tôi càng cởi mở hơn, và tôi sẽ nguyện nếu tôi thành đạo tôi sẽ đóng góp cho các cha. Thấy không? Đâu có ai mà đi học đạo mà lại để phụ người truyền pháp đó. Đó thì mình cũng phải mang hơn trong bước đầu và mong sao mình thành đạo để tiến tay cho người.
Cái này giả nghĩa là như thầy là đúng, con đáng tôn kính cái câu giả nghĩa cho thầy nhiều giác đạo như vậy là chúng con còn theo được. Nhưng còn trong này nói là thành ra con xin không có đồng ý là cái chỗ này đó, vì ở nhà là tu hơn rồi, bên đây phải tánh chỗ để cho một em bé nghĩa là lớn lên để vô vào cái chỗ nhà thờ đó, thì thành ra con không đồng ý cái chỗ
đó, là cái
giả nghĩa đúng như thầy.
Cái ý người ta nói là em bé mới lớn lên là những người sơ
bên trong này nó nói như là dường như nó tắt hơi này
không ai nói tắt còn nói người sẽ nói rất rõ
nếu như
người không có biết dân chương nhiều. Nó nói em bé mới lớn lên là con người sơ cơ muốn đi tìm đạo để dành chỗ cho những người đó gần cha và để nhận lãnh cái phép lạ của mỗi cuộc lễ. Trong đó nói vậy, nhưng mà nói với người phàm á thì để người ta hiểu, để dành cho em bé là mấy người mới lớn lên để cho nó vô trong nhà thờ. Còn mình là người lớn, mình ở ngoài đi, ở ngoài nhưng mà ở trong, ở ngoài mà tu là tức là ở trong, chưa tự tu tự tiến là ở trong luôn luôn. Còn cái nó mới bước vô nó cũng vẫn ở ngoài. Thưa giải nghĩa rất rõ ràng ở trong đó.
Thưa thầy, cái nghĩa như thầy là đúng đó. Còn đáng kính thì đáng tôn kính cái
câu của thầy, tại chữ không hiểu.
Dạ, con
nó đúng như hiểu. Mẹo của cha biết như vậy đó, nói như vậy là nó hay rồi.
Dạ, con xin
để cho mấy người kêu người ta ăn học ấu trĩ người ta không hiểu, không có chắc không hiểu gì đó, họ nghe họ hiểu.
Dạ thưa thầy, các nghĩa vậy là đúng đó. Thành ra con dắt tắt trong này con không hiểu, con nhờ thầy giải nghĩa giải đáp giùm cho con cái câu đó. Dạ vậy là đúng, con kính cảm ơn thầy nhiều.
Người tu tại sao nó lại bền hơn? Nó thấy lập lại sự quân bình của chính nó và nó cần sức khỏe, vì nó hiểu chân lý, nó hiểu cái sanh trụ hoại diệt, nó hiểu rõ ràng, nó cần sức khỏe để độ quần sanh, để nói cho thiên hạ nghe, thì nó không có sai bậy. Nhưng mỗi đêm nó đi chạy đầm ăn nhậu thì nó bớt hết rồi, nó đâu có bệnh hoạn, nó đâu có gánh vác cái sức trần trực trong mỗi năm đó, nó không gánh vác những điều đó. Thì cái xác của nó khỏe hả? Ăn được, ngủ được. Thấy không? Nó lại trở lại với tự nhiên nhiều hơn. Là nó hít cái thân khí biển của càn khôn vũ trụ. Bây giờ chỉ ngồi chỉ hít á, nó cảnh tự nhiên, tôi phải ra đường mới có cảnh tự nhiên. Thật là chúng ta nó sống cảnh tự nhiên lên. Chỉ hít cho cái thân khí biển nó ngoài rừng của sinh như vũ trụ, nó là cảm thấy không? Mà chỉ hít cho cái thân khí biển nó chạy thông suốt trong cơ tạng của chị rồi. Càng sống thì thấy cái hít thở nó khỏe, nó giúp đỡ cho chị được. Thân khí điển quá xanh đạo vật chơi cỏ mà không có thân khí điển càng không thì cũng không có sự sống. Mà chỉ càng hít sự sống vô trong cơ thể chị thì sống nhiều hơn, quân bình nhiều hơn, tốt tươi nhiều hơn. Thì nó sống
nó đổi chứ. Cái tướng chỉ cái kia lao, nói tôi bây giờ ông đó ông mời tôi không đi ăn tôi buồn, hay là người kia sinh nhật tôi không tới thì ông buồn tôi, tranh chuyện nó lôi cuốn nó trói buộc mình cũng như là con trâu mình còn mình chạy. Lúc trước chị làm ăn nhiều tiền nhiều bạc người ta mời nhiều lắm, bây giờ hết người ta mời thì chị thấy nhẹ nhiều lắm. Tôi hết bận rồi, tôi phải mua cado này cado nọ, bây giờ không có hết rồi, hết tiền chưa được dạy gì thì nó nhẹ nhàng lắm. Rồi chị tập cái này, chị trở lại với nguyên lý của cả càng không vũ trụ, chị sống hòa mình với thân thiết của trời đất. Chị thấy cái đó căn bản của cuộc sống của người không có hơi thở thì chết, mà thở không nhẹ cũng bực bội, thấy chưa? Mà mình có cơ hội hít được cái thanh khí điển vô cái hỗ trợ lên cái cơ tạng của chính mình sống nhẹ nhàng, mình không nghe cái sống được đi trước khi hạ mà không ai. Cũng như người hiểu đạo rồi, cũng như bác hiểu đạo, cái gì bác cũng hiểu, cái gì cũng sẽ đạt được. Tôi không có làm gì hết, thì bác sống lâu, bác mới chống trả cái hoàn cảnh đó. Rồi bắt chấm nhận. Tôi không có gia đình như vậy, nhưng mà đối với đời tôi không có hạnh phúc, nhưng mà tôi đang sống với Chúa. Tôi Chúa hành Chúa thế và Chúa đã ban hành. Tôi chấp nhận. Con lại Chúa, con sống với Chúa, con sống với sự hành ngộ của Chúa trong tâm con, cho mấy người đời tôi sống. Thì bác phải sống nhiều hơn, để hơn. Ở đời dồn thấy bắt thiệt thòi, nhưng mà trong người bắt này được đó, chỉ đi trước là chỉ được, chỉ biết hưởng cái thanh lý điểm của cả càng không vũ trụ. Chỉ là người làm việc lớn là phải làm việc nhỏ, chỉ làm việc nhỏ là những lúc chút so đo buồn tuổi giận hờn ghen ghét, đó là làm việc nhỏ. Còn chỉ hít cái thanh lý càng không vũ trụ là chỉ biết tha thứ và thứ thanh lý điểm tha thứ cho tất cả mọi người, mới đến với mọi người và hỗ trợ cho mọi người trong cuộc sống. Tình thương của Chúa Phật cũng vậy, đến với mọi người, cho với mọi người cũng có biết được đến với Chúa Phật. Cho nên con người tu, cố gắng tu rồi mới thấy rõ cái nguyên lý, cái chân lý không thay đổi. Thấy chúng ta được gần Chúa, gần Phật, ta muốn đem cái khả năng năng công dung của mọi người và dẫn mọi người thoát khỏi cái tầm luân của bể khổ, sống vì đang sống ở cuộc đời này ăn mặc thi đua tiền bạc dành dặm cái xác thân này, cũng như các bạn ở trong những người mà thâu lực trồi sụp trồi sụp trồi sụp trong những người đó. Thì thấy không, lúc chị còn sơ sinh con gái ra chị đâu có gì mà bận tâm, từ ngày mà chị kiếm tiền là nó vô nó nhồi nó chui liền gì nó lật lên lật xuống nó làm gì đừng cả người. Mà rốt cuộc có gì đó tại mình, tại mình chấp nhận, tại mình rước nó vô nó mới đầy mình. Vì sự cao nhẹ của trời Phật, của Chúa Phật, tại sao chúng ta không rước được chuyện giải thoát để tiến tới chỗ sự thanh nhẹ đời đời bất diệt? Tại sao chúng ta không tận hưởng cái đó, là chúng ta đi hưởng cái chuyện ngắn cuộc như thế này? Chỉ thấy của cải bạc tỷ cho chị ôm gì đến thì nó mỏi mắt, cái gì chết thì đâu có đem đi được. Hai bàn tay nó như vậy làm sao đem về được, không có đem được chỗ nào hết. Cho nên ngày nay chúng ta có cái bước được sống, chúng ta phải làm tốt vậy không, luôn luôn phải nghĩ chuyện làm tốt, cứu ai đau khổ. Một tuần lễ cứu được một người, tôi thấy tâm tư thay đổi lắm, chưa phước tính được lắm, phải phải này một người đau khổ chết không có hộp trong tôi mua được cái hộp. Một người xa quê hương không có cuốn kinh đặt cho tiên cuốn kinh cho họ, hai câu đó, cho nên cái hạnh hy sinh đó chúng ta thiếu cái đó, phải làm cái đó thì cái thứ nó tăng cho người ta. Và xài với những tiền cần thiết đó thì ông trời cũng trả lại, bởi vì mình làm nó cái thiện nghiệp, mình không có ác gì. Mình có lấy tiền giết hại ai, không có lấy tiền mua địa vị này để đặt đổ địa vị kia, không. Chúng ta lấy thiện nghiệp để nhìn dắt mọi người trở về cái tâm linh sẵn có của họ, sáng suốt từ bi tha thứ. Thì tự nhiên là cái tướng chỉ phải đổi rồi, bác sĩ không được, nhưng mà làm là có bác sĩ được, hiểu chưa? Ngày hôm nay chúng ta có tiền, chúng ta nghĩ cái lúc chúng ta khổ làm sao có tiền? Tại sao ngày nay chúng ta có tiền? Ông trời, tôi đã khổ rồi, ông trời mới giao cái nhiệm vụ cho tôi đi lo cho người khổ. Vì tôi đã khổ, tôi không đúng người đã khổ. Khi tôi có tiền thì giúp người khổ, đó là điều hứa chắc chắn. Mà lại giúp tiền nào thấy con người mạnh khỏe, hơn là chỉ ăn miếng ăn cơm. Ăn ngàn buổi cũng là đẹp, mà không khổ đâu. Vì trong tâm hồn mình cởi mở rồi, mình thấy có nhiệm vụ đối với trời Phật rồi, không có phải là làm việc cho cá nhân, không có sự tư duy nữa. Tại nó không có sự buồn nào mà vui, vui trong tình thương và đạo đức mới là thật sự là vui.
Quý vị còn người nào có câu hỏi là không hỏi, ví dụ như trong cái đời sống của mình đó, từ nào giờ mình chưa có thiền á, mình làm nhiều tội lỗi quá, bây giờ mình chỉ tâm mình thiền cái tội lỗi nó mới được vui.
Tại sao chúng ta làm tội lỗi chúng ta mất quân bình? Gan nóng, phổi yếu, tim nhiệt, mở miệng nói tầm khào, gây tội lỗi, rồi nghĩ điều ác, đó, rồi mất quân bình. Rồi bây giờ chúng ta thiền tại sao? Thiền là trị bệnh, lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình, thì lúc đó mình sáng suốt, mình đâu có làm ác nữa. Thì có tội, nhưng mà tu đứng đắn thì hết tội. Cho nên bác vừa nói, người nào có bằng thời, người ác. Tại sao người ác nó lại có bàn thờ mà nó làm điều ác? Người thiện tại sao nó lại đã làm thiện mà nó không được lên thiên đàng? Vì nó chưa chịu thực hành đúng lúc. Hai người rốt cuộc cũng phải thực hành mới về với Chúa. Thấy chưa? Cho nên phải rốt cuộc phải tự tu tự tiến. Thấy sự gì gánh vác thánh giá, mình phải đam cam tâm gánh vác sự đau khổ người khác. Đó là cái duyên làm. Mình có tiền có bạc, mình phải giúp đỡ những người đau khổ cần thiết là để chuộc cái tội sinh. Cũng như những người mà có tội, người khi bây giờ ta bỏ tiền ra ta in kinh, một cuốn kinh cứu biết bao nhiêu người này qua rồi liền cho người khác. Ở đây bao nhiêu tỷ người chưa có đủ kinh đọc, mà chúng ta chịu làm phước đó thì cái phước nó về với mình rồi. Sự may mắn thấy hiển hiện trên mắt. Nhiều người gửi tiền cho vua vi in kinh, ở bên đó là người ta in kinh. Những người in kinh là những người có việc làm, công chức, kỹ sư, bác sĩ. Ta về ta cũng đóng góp cái công, mà ta cũng bỏ tiền ta in cuốn kinh là phát, bỏ tiền gửi máy bay khắp các nơi ở thế gian này. Đó, rồi cái tự nhiên hoàn cảnh là thế. Lúc đó họ mới thấy rằng thế là Chúa ở bên trong họ mà họ không thấy. Họ cứ đi truy tầm Chúa, họ chiếu làm những điều từ bi bác ái, thì tự nhiên cái tướng hợp thật rồi, sự may mắn sẽ đến với họ, họ không có lỗi trước được. Cho nên những người mà muốn tu chuộc tội là phải làm hẳn hy sinh như vậy. Cái có hiện tại của mọi người là cái không. Ôm một đống bạc đó một ngày nào không? Chúng ta ở Việt Nam sự nghiệp đầy đủ, chính vì người ở đây sự nghiệp cũng có vậy. Bỏ cái không, chạy đâu có gì, mà chết ra nó còn không nữa. Thế chưa? Mà bây giờ mình có, mình còn keo kiết, mình ôm cái đó, kể ai chết chết. Cái đó là cái tâm không có thanh nhẹ, mất quân bình. Nếu mà tu trở lại quân bình, ai cũng muốn làm được. Cho nên cái đám vừa gì ở khắp thế giới toàn là người trí thức, nhưng mà làm có bao nhiêu lần họ cũng không có dám xài. Họ thấy bao nhiêu người cần nghe chân lý, họ đồng ý. Nó khắp các nơi như tôi đi, mỗi lần tôi đi chăm chút ai cho tiền tôi cũng đung đung kinh, đung như những người đạo khổ Việt Nam. Cái của tôi thì đủ rồi, cũng có miếng nước uống, có chân cơm ăn sơ sơ đủ rồi. Thành ra tôi không có nghĩa lý gì đối với tôi, cũng có sự dành dụng cho cá nhân tôi. Cái chết thì lâu đâu cũng có xã hội, họ muốn lấy chiếu thì lấy mền, họ cho làm là làm, tôi không nghĩ như vậy. Thì cái tâm tôi nó thanh nhẹ rồi. Tôi sống luôn trong cái quả khác, tôi phải sống quả này.
tranh đua, tôi không có chúc, tôi không có làm những cái gì mà để cho cá nhân tôi hết. Nhưng mà tôi làm những cái gì để cho mọi người tự thức tâm là tôi phải bắt buộc làm. Dù không ngủ một đêm tôi cũng phải làm cho xong. Đó là mình cũng nói. Cho nên người tu của Vô Vi tập trung được quyền thanh điển rồi, không có bỏ vỡ những cái cơ hội đó, mà phải thực hiện cái cơ hội để cứu đời. Đúng. Chuyện nó xuống thế gian nó có nhiệm vụ tới đó rồi nó phải chuyển tiếp đi lên. Có nhiều đứa rất trẻ mà người ta chưng dựng nó là nó phải nhiệm vụ đi lên. Rồi có nhiều đứa tiền kiếp nó làm nhiều ác thì kiếp này ở dưới âm phủ người ta đưa nó tắt nó điên, bắt nó cùng hay là nhặt xác nó để xuống đây. Có nhiều trường hợp khác nhau. Biên đi giữa biển nguy hiểm vô cùng cũng quỳ lại bằng kẻ tinh văn ông người như thế này cũng được cứu đến đất liền. Thế chưa? Cho những người xa quê hương ra đây họ muốn tu vì họ thấy một màu nhiễm mà họ ngồi suy nghĩ làm sao chúng ta thấy đến mình có khả năng tiền bạc tôi đâu có mà không muốn đến đây. Tôi được hưởng đồng đều như người này, đó là các cái phước còn lại của mọi người. Nói về đạo để thấy tiền kiếp họ có tu có phước, ngày nay họ mới sử dụng một phần phước của những phước đó là tiền trần hóa băng, ngày nay họ mới được sống mạnh đạo. Cho nên mọi người ra đây mà không tu mà trở lại sự gây gắt và trở lại cái tánh dục ích kỷ theo đạo đối xử với những người xung quanh mình thì không có bao giờ. Nhiều người ra đây tích tối và tự chết và chết sống, tham ăn tham uống cũng chết sống, không biết con đường đạo, không biết giá trị của chân lý, là tạo sự đau khổ cho mình. Cho những người đã ra đi xa quê hương bỏ đất nước đi thì đã chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, vì khi nó tích trí quá rồi nói tôi mai tôi ra giữa biển chết tôi không chịu chứ tôi sống cái chế độ này. Nhiều người nói như vậy thì ra đây không có lý do gì khác đó, phải chấp nhận và học hỏi tùy theo hoàn cảnh mà tiến qua. Cho nên mọi người hiện tại đến những đất liền, những quốc gia trên thế giới này đều là bất hợp pháp chứ không phải hợp pháp, nhưng mà vì nhân đạo giữa nhân loại và nhân loại đó là cũng duyên trời Phật. chuyển cho họ cái tâm và cứu độ chúng ta. Họ có thể làm lơ và họ có cứu được chuyện này cũng được không? Bảo vệ đất nước, bảo vệ chính tế, đó là cái quyền tự hữu của chính họ, mình không quyền can thiệp. Nhưng mà ngày nay quá tốt, cũng nhờ Liên Hiệp Quốc, nhờ Quỹ hội quốc tế giúp đỡ cho mọi người có cơ hội nói tiếp hơi thở và để học hỏi trong chương trình tiến hóa sẵn có. Cho nên tôi cũng thường khuyên ở tất cả vị nào, mọi người đến chấp nhận học hỏi những cái văn ngôn hiện tại của cái hoàn cảnh mình đang sống, chứ không có nên chê bai và chống đối. Không nên nói tôi ở Việt Nam giàu mà ra đây chứ tôi quét rác tôi không làm cái gì, mà giữ gì chúng ta có thể học để chúng ta tiến hóa. Cho nên cơ duyên của Việt Nam là cái cuộc di dân tôi đã nói trước mấy chục năm rồi, là sẽ có một cuộc di dân vĩ đại ở Việt Nam mà người Phật không làm. Cái cuộc di dân này là chỉ do trời làm. Cho nên ngày hôm nay bàn chân nhỏ bé của người Việt Nam đã di nhập nằm trong nơi nào cũng có người đang học hỏi, đâu phải khổ. Chỉ bước tới đây là cái nền văn minh người ta đã tạo rồi, mình đi vô đó mình đi chơi và mình học thêm cái hay, sau này khôi phục hòa bình chính những người hải ngoại mới về.
Thầy nói vậy là Việt Nam mình còn có cơ hội trở về,
chắc chắn nó phải vậy. Bất cứ chế độ nào có độc tài cách mấy cũng phải sửa chữa, khi mà biết được Việt Nam thì phải suy xét lại. Việt Nam mình chiếm rất nhỏ trong cái hòa bình, đó là địa linh. Lấy gì chứng minh nó địa linh? Địa linh tất cả siêu cường quốc của thế giới đều là bãi đá trên thế giới Việt Nam. Bây giờ họ cũng cùng là như thế, thấy không? Có nước nào không ghé Việt Nam không? Ngồi như sông Việt Nam, Tàu, Khoa Học, Nhật, Tây, Anh Lê, không có ông nào Ấn Độ không tới nữa, thấy không? Không có ông nào không có thăm Việt Nam, ông nào tới cũng hiểu rõ tình cảnh ở Việt Nam. Việt Nam nói nhất trong mọi địa cầu, tất cả những nơi an tường tâm chất của người Việt Nam và tất cả các Việt Nam. Tại sao?
Để mình cùng nhẹ lên, mình thấy là Chúa đã chọn
đó,
Chúa đã chọn
đó. Cho nên sau này, tại sao những người Việt Nam ra ngoài này nó khổ cực, nó là tị nạn, tại sao nó không tiến hành? Điều kiện gì cho nó hạnh phúc, thấy không? À, nhờ sự vầy che nó mà cố gắng nó đạt cái này. Những người Việt Nam ra hải ngoại là nó không có sống an toàn. Bây giờ đi qua chỉ có thể dùng cái bàn chân, đi qua bên tay dùng cái bàn chân. Thầy
có thấy không? Thầy ông hỏi cái nghề của ông, chẳng hạn như ông giết gà giết vịt nhiều quá, ông thấy ông giết, nhưng mà khi ông buôn bán gà giết đó. Rồi ông mới kêu người ta, ông đặt thảo mới kêu người ta như bữa nay được cần 10.000 con vịt con gà gì, chứ khi là được có người giết 10.000 con gà 10.000 con vịt như vậy là ông không hỏi gì có tội không, mà nếu có tội thì
tội
mình làm gì,
cái gì sát
thì mình sẽ làm cái gì
để mà cầu siêu.
Sao cầu siêu thầy?
Cầu siêu là ông tu mỗi đêm ông thiền là ông phải cầu nguyện cho cái câu như mà Nam Mô A Di Đà Phật bạn bằng hai lần tạo cái cố gắng tu để cái đường điển nó thăng hoa, thì những cái sự mà nó đòi trả thù nó ghé qua ổng thì cái ánh sáng của ổng chiếu được sẽ nó chiếu qua
sáng còn và tiếp tục nơi để
nó có tội nó mới làm con gà, nhưng mà ông bán nó, ông giết nó,
mà để ông thu lợi nó sẽ đi theo ông như thế này.
Sự si mê sẽ chạy theo ông, mà ông tu ông lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ lên làm cho thanh nhẹ, cái luồng điển của ông chiếu cho nó thăng hoa cho mình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần vào trên chiếc chết của bạn Linh mà.
Không mất của là may chứ không chết rồi.